Kính chào Hội Thánh, kính chào Mục Sư. Hôm nay tôi xin làm chứng về câu chuyện truyền giáo tại Đại Hưng. Tôi soạn bài ngắn khoảng 10 phút, nhưng mà tới đây Mục Sư nó chỉ 5 phút thôi. Tôi ráng thể giảm lại, tôi cố gắng giảm lại và tôi nói nhanh lên chút xíu. Trước khi tôi làm chứng, chúng ta nhắm mắt cúi đầu để xin cầu nguyện. Hallelujah, ngợi khen ba ngôi Đức Chúa Trời. Cha kính yêu đời đời của chúng con trên trời, tạ ơn Chúa cho mỗi chúng con một tuần lễ qua bình an khỏe mạnh. Hôm nay chúng con đến đây là đến nhà thánh của Ngài, nhà mà Chúa nói là nhà cầu nguyện. Xin Chúa tha đi mọi lỗi lầm mà chúng con phạm cùng Ngài. Xin Chúa đổ ơn phước trên mỗi ông bà anh chị em chúng con trong nhà thánh của Chúa buổi sáng mai. Hôm nay chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con sống động để chúng con làm công việc thánh của Chúa là giảng tin lành và rao giảng lời Chúa cho mọi người để họ biết về tin lành của Chúa. Chúng con cảm ơn Cha, nhân danh Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Quý vị có còn tin Chúa làm phép lạ cho mình không? Còn số người không dơi không tin. Tôi xin đọc câu kinh thánh trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 6. Điều chi con người làm không được thì Đức Chúa Trời làm được. Chẳng việc chi Đức Chúa Trời không làm được. Chúng ta phải tin tuyệt đối mới được. Còn không tin tuyệt đối, chuyện nó không bao giờ xảy ra. Lời cầu nguyện của chúng ta lên tới trần rất xuống lại. Năm 1999 tôi về Việt Nam. Thì 29 năm sau tôi rời khỏi quê hương tôi trở về. Thì tôi trở về thì quý vị biết, khi mình yêu mến Chúa, mình đi nhà thờ phượng ngày thứ bảy, về đó chúng ta ngồi trong nhà cảm thấy buồn. Buồn đã vì không có nhà thờ. Nước mắt tôi không cầm được. Vậy tại sao quê hương mình vậy mà không có nhà thờ? Mà có nhà thờ công giáo, nhà thờ tin lành mà cái Đắk Lâm không có. Mà nơi đó quý vị tưởng tượng đi là đào tạo ra trên 20 mấy người mục sư. Là kể cả tin lành và cái Đắk Lâm. Nhưng mà không có nhà thờ thì tôi phải ở nhà thôi, tôi không đi nhà thờ khác. Tôi cứ thầm nguyện là làm sao có được nhà thờ của Đắk Lâm tại làng quê tôi, tức là Đại Hưng. Năm 2000, tôi liên lạc với giáo hội và tôi nói bây giờ cho gửi người vào đại học. Anh em chúng tôi sẽ gửi tiền trả lương cho những người truyền đạo đó. Thì họ gửi vào hai người, anh Trí và anh Tranh vào đại học để học. Thời gian học đó thì tôi là người đứng ra và mấy anh em tôi khuyên góp. Mỗi năm gửi về từ 1.500 cho tới 1.800 bạc mỗi năm. Chuyện rất làm lạ, không biết làm sao tôi có tiền tôi gửi về suốt như vậy đó, gửi hoài. Mà qua giáo hạt thì giáo hạt về trả cho cô Hải và hai người truyền đạo đó. Bắt đầu chúng tôi gây quỹ, năm 2000 gây quỹ để gửi về. Và số tiền đó được giới hạn trả lương cho mỗi người là $50 mỗi một tháng. Quý vị cứ tưởng tượng $50 mỗi một tháng để họ sống. Rất là ít thưa quý vị. Không biết Mục Sư Vinh về năm nào tôi không nhớ. Về Việt Nam năm nào tôi không nhớ. Nhưng mà 2000 mấy Mục Sư? 1 Mục Sư Vinh làm ơn dạy Đa Đinh khởi quyền cho hai người truyền đạo này. Thì tôi gửi vào Sài Gòn mà dạy thì không phúc, tức là cách là không có được công khai, cho nên gửi vô Sài Gòn. Họ ở trên lầu để mục sư tới đó huấn luyện trong vòng một tuần lễ Đa Đinh khởi quyền cho họ biết, vì họ chưa học Đa Đinh khởi quyền. Tôi bên này tôi một phương bên về không dám đem cái gì về hết. Thì tôi bên này tôi cứ phát về mấy chục tờ giấy, tôi phát một tuần lễ. Cứ một ngày tôi phát vài chục tờ, phát vậy. Thì đứa cháu tôi nhận được và trao cho một sư vinh. Một sư vinh đã dạy Đa Đinh khởi quyền cho hai người truyền đạo đó. Thì đến năm 2006 thì tự nhiên cái điểm nhóm nó mạnh lên. Hai người truyền đạo làm nó mạnh lên 60 người. Thì tôi thấy tạ ơn Chúa. Thì tôi bên này cứ đóng góp mỗi năm gửi về giáo hạt để giáo hạt trả tiền cho họ. Thì cái nhóm lên được 60 người. Tôi mừng quá chừng. Rồi họ mới nói thôi bây giờ xin trở thành hội thánh. Nhà quê mà xin hội thánh thì rất là khó. Nhưng mà xét lại thì được 60 người thôi, nó cũng có thể được. Khi mà đi xin giấy tờ, ra xã xin giấy tờ, trước khi đi tới huyện nộp đơn, thì có một anh công an, anh nói như này. Anh nói với anh truyền đạo trí nè. Anh mà xin được cái giấy mà trở thành hội thánh, anh lấy cái giấy đó để lưng tôi đốt. Tôi mới nói anh truyền đạo nó cứ cầu nguyện đi, cầu nguyện đi. Mình cứ dùng Jeremy đoạn 33 câu 3. Hãy cầu xin ta, ta sẽ trả lời cho. Ta tỏ cho ngươi việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng thấy. Việc Đức Chúa Trời làm cho con việc lớn và khó, những việc mà ta chưa từng thấy. 85 năm với hội của Đắk Lâm ở Việt Nam không có một cái nhà thờ tại quê của chúng tôi. Chuyện rất làm lạ. Năm 1913. Thế rồi thì một năm sau ở huyện kê xuống và cấp giấy tờ được trở thành hội thánh. Amen không? Một năm sau thôi, cứ cầu nguyện hoài, cầu nguyện hoài. Thì cho thành, thì tôi nói anh Trí, thôi anh đừng có đem lại cho anh thanh ông công an đó anh chị. Từ từ anh cũng sẽ biết rồi anh không có đem lại cho người công an, nhưng mà họ sẽ biết, họ đã biết là huyện đã chấp nhận cho xã Đại Hưng trở thành hội thánh. Năm 2013 thì họ muốn mua nhà thờ, thì bây giờ đi có đất, bây giờ nhà quê mà làm sao có tiền để mua cái nhà thờ. Muốn xây nhà thờ ít nhất phải có 15.000 mới xây cái nhà thờ được. Bây giờ không có đồng nào hết. Tụi nó thôi cứ cầu nguyện đi, cứ cầu nguyện. Năm 2013 liên hợp hội qua mới hỏi giáo hạt là nơi nào ở Việt Nam cần xây nhà thờ đâu. Đây Đại Hưng. Đại Hưng muốn xây mà không có tiền. Đó. Thì liên hợp hội được rồi, chúng tôi sẽ cho 12.500 đô để xây nhà thờ. Cảm ơn Chúa quý vị. Chuyện lạ, nhà quê làm sao có được 1.000 đô la, trả họ chỉ 50 đô la một tháng để họ sống, mà làm sao có được 15.000 để xây nhà thờ. Chuyện rất là lạ. Thì họ trao số tiền cho giáo hạt và giáo hạt sẽ đưa cho Đại Hưng sẽ xây nhà thờ. Nhưng 12.500 đô miếng đất 11.000 rồi. Làm sao xây nhà thờ? Thì cứ cầu nguyện, cứ đi mua đất rồi đó. Thì đi mua đất hoài không được. Tới tháng 9 năm 2013 nói, bây giờ còn 4 tháng nữa, mà nếu mà không thì Liên Hợp Hội sẽ lấy số tiền đó cho chỗ khác để xây nhà thờ. Anh trưởng nhóm nói bây giờ em phải cố gắng em đi tìm, chứ giờ em không muốn mất số 12.000 đô này. Thế thì anh đi tìm đất tìm hoài không ra. Em nói thôi như rồi, tôi sẽ dâng cái nhà tôi, miếng đất tôi cho Chúa. Ngài sắc mặt tiền, tức là anh Trí đó, anh dâng cái đó cho Chúa để xây nhà thờ. Thì anh dâng xong bắt đầu để xây. Thì mấy anh em tôi kêu gọi hoài, 12.500, kêu gọi được có 1.500 à. Thì không tới đâu ấy. Thế thì quê gọi là chó ăn đá gà ăn muối, là miền Trung là không có tiền bạc. Ông một sư giáo, ông về và ông dẫn cái ông Rap Watch, hai cái ông lớn nhất. Ông lớn nhất là ông của toàn thế giới, ông thứ nhì là ông một sư giáo. Có bây giờ ông về quê tôi rồi, tự nhiên ông về quê tôi, ông thấy chuẩn bị xây nhà thờ, ông bây giờ còn thiếu nhiều, ông bây giờ coi như giờ có 12.500, ông nói thôi được rồi, cho 5.000 xây tiền nhà thờ. Hallelujah ông chị, quý vị. Chúa làm việc một cách rất là huyền diệu. Rồi sau đó mấy anh em tôi đưa lên internet, rồi kêu gọi được mấy ngàn nữa, là 22.000 tất cả, để xây được cái nhà thờ ở Đại Hưng. Đó là công việc truyền giáo tại hội thánh Đại Hưng. Tôi nói đây là không phải gì chỉ Đại Hưng mà thôi. Chúng ta là người con của Chúa, Chúa giao chúng ta làm công việc truyền giáo, thì bất cứ nơi nào cần chúng ta cũng giúp hết. Quý vị ở làng, quý vị cần thì quý vị cứ dâng về làng, tìm cách này cách khác để mà giáo hạt họ mở ra để cho có công việc Chúa tại đó. Chúng ta về thăm quê, thăm gia đình chúng ta có chỗ. Cho nên mỗi khi tôi về trở lại quê tôi là tôi có nhà thờ, tôi thờ phượng Chúa. Tháng 3 này hội thánh Ganro mỗi một năm đi ra truyền giáo mỗi nước một lần, thì họ định cho Việt Nam là tháng 3 tới này 2017 sẽ về truyền giáo tại Việt Nam 3 nơi. Tôi đề nghị Vầm Nhon mà họ không chịu. Rồi sau đó họ qua Mỹ Tho, bây giờ Mỹ Tho họ không chịu, họ chọn Phú Nhuận là một điểm, và điểm thứ hai là Ra Chai là cái chỗ 1.600 người đó quý vị, thờ lớn nhất nước Việt Nam đó, phải nhóm hai phiên. Thì nơi đó là nơi thứ hai. Và nơi thứ ba tôi đề nghị quê tôi, ông Đen nó nhỏ quá không được, có 60 người nhỏ quá không được, ông muốn về, ông nói quê như nào lớn nhất kia, thì chúng tôi chỉ cầu nguyện thôi. Cuối cùng cách đây vài tháng ông đã đồng ý cho Đại Hưng làm truyền giảng. Thì khi ông làm truyền giảng vậy đó, ông làm chương trình y tế, thì ông nói bao nhiêu người tới nghe, tôi bảo đảm ông thân hữu trên 100 người. Tôi nhớ một sự kiện mà tôi qua làm truyền giảng đó thì 150 người khách viếng họ để họ nghe. tôi sẽ sắm cần cho ông, tôi sẽ sắm mồi cho ông và tôi sắm lưới cho ông. Ông là người câu chứ tôi không có câu. Tôi nói một sư đen như vậy. Cho nên chúng tôi sẽ mời khách viếng về, lợi dụng ông làm y tế và truyền giảng thì chúng tôi sẽ làm một công việc nhỏ là công việc cho gạo và dầu ăn người nghèo, mỗi gia đình một bó gạo và một chai dầu ăn trị giá 10 đồng. Cho nên đầu tháng 12 anh em chúng tôi sẽ tổ chức bữa tiệc tại nhà hàng Seafood Paradise, thì kiếm vài đồng dồn lại thì để mua bó gạo và chai dầu cho mỗi gia đình như vậy. Cho nên có người hiện giờ đã cho được 50 bao rồi, một người cho 50 bao rồi. Cho nên xin quý vị ủng hộ cho mấy anh em chúng tôi làm công việc này. Quý vị giúp đỡ người nghèo là cho Đức Giê-hô-va vay mượn. Mà quý vị đừng có đưa tiền, tối hôm nay chỉ lấy cái giấy thôi và tới tối hôm đó quý vị đưa tiền. Tôi không muốn nhận tiền ngày thứ bảy. Xin Chúa đô ơn ban phước cho quý vị. Mỗi chúng ta là một ngọn đèn cần rọi sáng cho nhiều người ở đây, không phải như và bất cứ nơi nào trên thế giới.